rồi đại tượng bất vô ư thố kính, đạt ngộ bất câu ư tiểu tiết, mạc tương quảng kiến bán thương thương, vị liễu ngô kim vị quân quyết, tức là voi lớn chẳng đi theo dấu thỏ, ngộ lớn nệ gì nơi tiết nhỏ, chớ dòm trong ống mỉa trời xanh, chưa tỏ vì anh ta giải rõ. Thấy không? Đây Thiền Sư Bồ Tát nói rõ, nghe là voi lớn thì chẳng có đi theo nơi dấu thỏ, tức là nó nhỏ, còn cái ngộ lớn thì không có câu nệ gì nơi tiết nhỏ. Đó, voi lớn thì đi đường lớn, với chân voi nó to mà, còn dấu thỏ đi theo dấu thỏ thì làm sao mà đi. Cho nên nó phải đạp đi trên con đường lớn thênh thang, cho nên là nó đi nghe là tự tại, chứ không có đi theo cái lối nhỏ hẹp đó, theo cái dấu thỏ tức là ta bị hạn cuộc. Đó thì nói vậy là để nói cái người ngộ lớn, kiến tánh sâu thì có cái chỗ sống cũng là bất tư nghị, cho nên gọi là cái tâm giác ngộ nó không có bờ mé, thì không có hạn cuộc nơi cái tiết nhỏ, nơi cái hình thức, hình thức gọi là hạn cuộc, cũng như là không thể mà lấy cái hình thức để mà đo lường được cái chỗ sống của các ngài. Cho nên như ngài Hoàng Bá mà ngài tiếp Nghĩa Quyền đó, tiếp mà bằng gậy đến hỏi, cứ đánh gậy thôi, thì vậy nếu mà lấy theo cái hình thức bình thường để mà nhìn á, thì thấy sao mà ông thầy mà quá thô vậy. Thì liền phê bình chê trách. Hoặc là Mã Tổ mà tiếp Thị Lạo đó đến hội đạo Thị Lạo, thì Mã Tổ đạp cho một đạp té nhào. Sao mà thô tháo vậy? Nhưng mà thứ là ngài Thị Lạo lúc đó thì lại ngộ đạo. Đó. Còn ngài Tự Minh tiếp ngài Huệ Nam á, thì bằng cứ mắng chửi. Như vậy thì nếu mà lấy cái hình thức mà phê phán thì làm sao hiểu nổi các ngài? Có khi là còn lại sanh tâm chê trách nữa, hoặc là khinh mạng trở lại nữa, nói ông thầy cho mà thô tháo. Nhưng mà cái chỗ này thì phải là bậc gọi là ngộ lớn, tức là bậc mà thực sự sống được ở trong đó tự tại, chứ còn cũng không phải là bắt chước, cũng như không phải là hiểu được một ít rồi cái thì mình cái là bắt chước đó là nói, hoặc là sống nó hơi buông lung, rồi cũng mượn cái câu này để mà sống gọi là nhiều khi rồi ô nhiễm, rồi xem thường cả giới luật. Bởi vì nói rằng tôi là ngộ lớn rồi thì đâu cần phải câu nệ gì những cái giới luật kỳ phạm đó nữa, nghĩa là sống mặc tình là buông lung. Nhưng mà không ngờ tâm mình nó là còn là nhiều cái ô nhiễm, nói vậy để che thôi, để che người thôi, chứ sự thật thì mình chưa phải mà tự tại gì, cho nên cái đó cũng là rất nguy hiểm. Bởi vậy mà Thiền Sư Vĩnh Thạnh cũng có ngăn ngừa. Ngài nói rằng nghĩa là phần nhiều thấy huynh đệ thời nay không, nghĩa là thời nay đó cứ nói rằng không nên bị cái sự trì phạm ở trong giới luật nó ràng buộc, nhưng nói như vậy là sai lầm, bởi vì ba đời chư Phật, các bậc tổ sư cho đến những bậc mà thiện tri thức ở trong thiên hạ thì đâu có ai mà dùng cái hạnh ô nhiễm để độ người. Thì ngài cũng ngăn ngừa, thấy không? Nhiều khi rồi mượn cái đó mà để rồi mình sống nó buông lung. Chứ còn ở đây thì thật sự cái bậc mà đã kiến tánh sâu, đã thật sự có chỗ sống tự tại, thì các ngài có cái những cái phương tiện để mà phá chấp mà khai thị cho người. Nó có những khi mà gọi là nó không có theo cái khuôn mẫu bình thường, cho nên người nhận phải nhận sâu vào cái gọi là cái tâm giác ngộ kia, chứ không phải nhận trên cái hình thức thôi, mà gọi là cũng không có phải mắc kẹt câu nệ vì những cái hình thức bình thường. Thiền Sư Vĩnh Thạnh ngài cũng có nói, người mà thấy tánh thì quý nhất là cần phải tinh tế chuẩn xác ở nơi cội gốc, mắt trí nó sáng tròn là đủ rồi, còn ở đời thô sơ giản lược, nói năng không có văn chương, đó cũng chỉ là việc nhỏ. Tức là đây cũng chỉ là cái hình thức nhỏ thôi. Nghĩa là người mà kiến tánh cốt á, là quý á, là ở chỗ thấy nó tinh tế, nó chuẩn xác, nó quyết định á, mắt trí nó sáng tỏa. Còn nhiều khi cái hình thức nó đơn giản thô sơ, cái đó là cũng không phải là quan trọng, không phải hàng cuộc trong đó, hoặc là nói năng nó bình dân, nó giản dị, không phải là nói năng nó văn chương lắm. Nhiều khi rồi muốn gọi là nói năng cho nó có văn chương, nó có hoa mỹ, nó văn giả đồ, gọi là màu mè, thì nhiều khi nó lại còn xa sự thật nữa. Nghĩa là cứ mắc kẹt theo cái chỗ màu mè đó mà còn quên mất cái sự thật. Cho nên ở đây thì hiểu cho thấu, cho kỹ, thấy không? Rồi là ngộ lớn thì không có nệ gì nơi tiếc nhỏ. Đó là chớ dòm trong ống mà mỉa trời xanh. Nghĩa là dòm ở trong cái ống, giống như ống tre nhỏ nhỏ vậy, thấy cái bầu trời đó cũng có chút giống như trong ống vậy thôi, không có lớn. Cho nên nó nói rằng bầu trời đó cũng nhỏ hẹp. Thì đây gọi là chấp vào cái ngã kiến, tức là cái chỗ thấy riêng tư nhỏ hẹp của mình đó, tức là cái thấy mà đóng khung trong cái ta này, rồi chê bai trời cao nó cũng nhỏ hẹp theo. Thì đó là cái lầm, nghĩa là đem cái tâm nhỏ hẹp mà hiểu cái cảnh giới Như Lai thì cái cảnh giới Như Lai nó cũng nhỏ hẹp theo. Đó là nhắc nhở người mình phải quên, buông cái ngã kiến này đi, chứ đừng có chấp vào cái ngã kiến đó. Cho nên có người đến hỏi ngài Triệu Châu, tức là đến đó nói rằng đã lâu nghe tiếng cái cầu đá Triệu Châu, nay đến thì chỉ thấy là cái cầu nổi thôi. Thì nói như vậy là cũng có ý là muốn hạ, đến lâu nghe tiếng tâm rồi cầu đá Triệu Châu rồi nổi tiếng rồi, giờ đến chỉ thấy cầu nổi tầm thường. Thì ngài Triệu Châu ngài liền bảo, ông chỉ thấy cầu nổi mà không thấy cầu đá. Tức là ông chỉ thấy cầu nổi thôi, cho nên ông không thấy cầu đá được. Thì ông, cái người đó mới hỏi, vậy thế nào là cầu đá? Thì ngài nói là độ lừa, độ ngựa. Đó thì đó là cho thấy người mà cứ, bởi vì ông làm cứ chấp theo cái chỗ thấy của ông, tức là cái thành kiến của ông, cái ngã kiến của ông đó, cho nên đời ông chỉ thấy là cầu nổi thôi, tức là thấy theo cái chỗ thấy nhỏ hẹp của ông thôi, chỗ thấy nó tầm thường đó thôi. Trong khi đó là cầu đá là vẫn sờ sờ đó. Cầu đá đây, đây là một câu mà nó có hai ý. Vừa nói là cầu đá Triệu Châu, tức là đây là cái cầu đá nổi tiếng của cái gọi là chỗ cái thành Triệu Châu đó, mà cũng là muốn nói đến cái chỗ mà chân thật của ngài, tức là chỗ sống chân thật của ngài Triệu Châu. Đó có hai ý, tức là lâu là nghe nói như vậy nhưng đến thấy là cũng bình thường không có gì. Thì ngài Triệu Châu ngài mới nói rõ lại, đó là bởi vì ông cứ chấp theo cái chỗ thấy nhỏ hẹp của ông, chứ còn cái cầu đá thì nó vẫn sờ sờ đó, cái chỗ chân thật thì nó vẫn rõ ràng đó. Ông chỉ cần ông mở cái tâm rộng lớn ra, quên cái ngã kiến này đi, thì cái lẽ thật nó hiện tiền sáng rỡ thôi. Còn ông bám theo cái chỗ thấy, cái chỗ tưởng tượng của ông đó, cho nên đó là cái chỗ thấy nhỏ hẹp, cho nên là cái thấy nó cũng tầm thường nhỏ hẹp. Mà cầu đá này thì nó là sao? Nó là độ lừa, độ ngựa, tức là nó sẵn sàng, nó đưa qua hết tất cả, nó không phân biệt sang hèn, cao thấp gì hết, lừa ngựa đều đưa qua hết. Đó là muốn chỉ đến cái lẽ thật đó. Đó là cái lẽ thật đó, là nó đầy đủ hết, nó sẵn đưa hết tất cả, và ai cũng đều có đủ lẽ thật đó hết. Thì nó là cái mà đang hiện tiền sờ sờ sáng rỡ đó. Tại ông không thấy thôi, ông còn chấp vào cái chỗ ngã kiến của ông, cái chỗ thấy nhỏ hẹp của ông thôi, cho nên ông chỉ thấy là cái cầu nổi bình thường. Cho nên ban đầu gọi là đến là tưởng đâu là muốn hạ thấp ngài Triệu Châu xuống, nói vậy là muốn hạ thấp ngài Triệu Châu xuống, nhưng mà không ngờ chính mình đó là tự thấp rồi. Đó là tự thấp mình rồi, không làm cho mình thấp mà không hay. Nghĩa là cái lẽ thật nó đã hiện rõ, nó sờ sờ đó. Cho nên ở đây thì Thiền Sư Quý Giác ở đây chớ có dòm ở trong ống, rồi chê bai là mỉa mai là trời xanh nó cũng nhỏ hẹp theo đó. Đó là muốn nhắc là mình, cái người học đó là phải buông cái ngã kiến này, buông cái tâm chấp trước nhỏ hẹp này đó, để mà thấy, mở cái tâm rộng lớn đó thì mới thấy thấu được cái thật đó. Cho nên chưa tỏ thì vì anh ta giải rõ. Lẽ thật nó đã bài hiện rõ ràng sờ sờ đó, nhưng mà vì anh chưa có tỏ, chưa có sáng, cho nên ở đây đã giải rõ cho anh rồi đó, giải rõ kỹ rồi đó. Vậy thì cái phần còn lại đó là sao? Nó phần còn lại đó là để dành lại cho anh đó. Đây là chưa tỏ thì vì anh ta giải rõ rồi. Giờ phần còn lại là phần của anh. Anh có chịu mở mắt ra để mà anh thấy hay không không? Cho nên một câu này mà nó đã coi như là gồm thâu hết từ đầu tới cuối rồi. Nói câu đó là thâu tóm gọn hết rồi. Còn nếu như mà anh còn chần chừ thì sao? Nếu anh chần chừ thì phải học lại từ đầu. Dễ thôi. Còn đây là giai đoạn hết rồi đó. Cho nên một câu cuối này nó thật là ý nghĩa. Như vậy thì coi như là bài chứng đạo ca mình học tới đây đó là xong. Thì để thấy được cái chỗ là sống của thiền sư, tức là gọi là chứng đạo đó, là cái chỗ là chứng ngộ, cái chỗ sống rõ ràng. Tức là đây là nói đến cái chỗ sống, cái chỗ thực chứng, thực nghiệm của người thực tu. Cho nên mình học để rồi mình cũng mở sáng thêm và để thực hành, để sống. Chứ không phải là chỉ học để hiểu, để nói. Hoặc là học ra rồi mình kiểm lại mình để mình thấy những cái chỗ mà mình còn nghĩa là kém khuyết để rồi mình tiến thêm. Không có gọi là tự mãn, không có hài lòng.